Xin mời Thánh Đồng đứng lên để nghe lời Chúa trong Roma ở đoạn 1 từ câu 22 đến 32. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của tiểu thú côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên, thế cho đấng dựng nên, là đấng đáng khen ngợi đời đời. Amen. Ý vì cỡ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ, vì trong phòng họ, những đàn bà đã đổi cách tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà ung đốt tình dục người này với kẻ kia. Đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mắt, dèm chê, chẳng tin kính, sắc sược, kiêu ngạo, khoe khoang, không khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Xin mời Thánh đồng tôi đọc câu gốc trong câu 24. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn, đến nỗi làm nhục thân thể mình nữa. Xin mời Thánh đồng an tọa. Và bài giảng của mục sư Hứa Trung Tính với chủ đề thư gửi Roma, Đức Chúa Trời từ bỏ. Xin mời mục sư.
Xin trân trọng kính chào quý tôi tới Chúa, trân trọng kính chào quý ông bà anh chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa cho chúng ta có ngày Chủ nhật để chúng ta thờ phượng Chúa. Ngày hôm qua có VBS của các em thiếu nhi, thành ra bây giờ chúng ta còn bông hoa rồi hình ảnh. Tôi quên mất là còn mấy cái này. Nếu tôi nhớ là hôm nay tôi mặc cái áo màu vàng rồi, quên lộn mặc áo màu đen. Nó sẽ cảm ơn Chúa cho các thầy cô, cho các cháu một cái ngày học kinh thánh, học lời Chúa. Tôi có đến đây và thấy cảm ơn Chúa nhiều lắm. Cảm ơn Chúa cho hội thánh chúng ta có một cái thế hệ trẻ, các em nhỏ yêu mến Chúa, và cả các bạn thanh niên, thiếu nhi cũng lên đây để phụ giúp cho các cháu nhỏ trong cái việc VPS. Chúng ta cảm ơn Ngài. Sáng nay chúng ta trở lại với lời Chúa trong Roma chương thứ nhất. Chúng ta đang nói với nhau một loạt bài về cái chủ đề chứng nhân. Tôi nhớ cách đây vài tuần khi mình kết thúc Roma đoạn 1 từ câu 18 đến câu 21 thì mình có nói với nhau về cơn giận của Đức Chúa Trời. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục trong câu 22 đến câu 32 để mình xem Đức Chúa Trời đã bày tỏ cơn giận của Ngài như thế nào. Chúng ta nhìn tất cả những cái điều này để rồi chúng ta có thể một phần cực kỳ nhỏ để chúng ta thấy sự tốt đẹp trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Và khi Đức Chúa Trời khởi sự sáng tạo thế giới này thì mỗi một ngày Chúa đều nói rằng những điều Chúa tạo nên là tốt lành. Thế nhưng lịch sử hư mất của con người được mở đầu bằng cái tội lỗi đầu tiên của Adam và Eva. Chúng ta trở lại với Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 1, trong bản hiệu đính thì ghi rằng trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tạo nên, rắn là loài quỷ quyệt hơn cả. Rắn nói với người nữ rằng: có thật Đức Chúa Trời đã dặn các ngươi không được ăn trái các cây trong vườn sao? Đương nhiên đây là một cái sự lừa dối của ma quỷ. Nó nói rằng chẳng lẽ Đức Chúa Trời có đúng là Đức Chúa Trời dặn là không được ăn các trái cây trong vườn sao? Cái vấn đề là gì? Vấn đề là Adam và Eva có biết cái điều họ làm là phạm tội Đức Chúa Trời không? Khi mà nghe cái lời cám dỗ như vậy trong đoạn 3 câu 1 thì trong câu 2 và câu 3 của Sáng Thế Ký chương thứ 3 thì Eva đã nói với con rắn rằng: chúng tôi được ăn trái của các cây trong vườn, nhưng về trái của cây trồng giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán các con không được ăn, cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy, kẹo các con sẽ chết. Chúa nói rằng là các con không được ăn cái cây ở trong giữa vườn, cũng đừng chạm đến trái cây ấy, kẹo các con sẽ chết. Rõ ràng Adam và Eva biết chắc về ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ không hề có một cái sự ngu dốt hay mù mờ về ý muốn của Ngài. Cái mạng lệnh này cũng xác định một cách rõ ràng là Adam và Eva không phải là chủ của khu vườn, mà chủ của khu vườn chính là Đức Chúa Trời. Và Chúa là đấng có quyền đưa ra một cái mạng lệnh, một cái luật lệ, có thể ăn tất cả các trái cây trong vườn, nhưng đừng đụng đến cái cây đó, cái cây ở giữa vườn, kẹo khi ăn các con sẽ chết. Thế thì trong câu 6 thì Kinh Thánh ấy nói cho chúng ta biết rằng khi Eva chấp nhận cái lời cám dỗ lừa dối của ma quỷ, thì Kinh Thánh ghi trong câu 6 rằng khi người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan, thì hái và ăn rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh, chồng cũng ăn nữa. Chúng ta xem câu này và chúng ta thấy đây là những cái động cơ khiến cho Eva và Adam ăn cái trái cây ở trong vườn. Khi người nữ thấy cái trái cây đó bộ ăn ngon, đẹp mắt và quý, tại sao nó quý? Vì làm cho mình khôn ngoan, thì hái và ăn rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh, chồng cũng ăn. Như vậy thì cái quyết định làm theo cám dỗ của Eva và Adam nó xuất phát từ chỗ nào? Nó xuất phát từ chỗ ông bà đã xem họ là trung tâm. Họ coi thường ý muốn của Đức Chúa Trời. Và bởi cái tấm lòng kiêu ngạo, họ muốn rằng mình sẽ giống như Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 5. Nghĩa là họ muốn chiếm lấy cái chỗ của Đức Chúa Trời. Họ không muốn Đức Chúa Trời làm chủ của vườn. Họ muốn chính họ làm chủ của vườn. Họ sẽ làm chủ cuộc đời họ. Họ làm chủ cái điều mà họ ưa muốn. Và họ cũng làm chủ của vườn. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 24, thì bạn vô đến ghi rằng Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn tại phía đông vườn Ê-đen, để đặt các cherubim với thanh gươm sáng chói xoay mọi hướng để canh giữ con đường đi đến cây sự sống. Và rồi thì Đức Chúa Trời, Adam và Eva muốn rằng mình làm chủ cuộc đời mình, mình làm chủ những quyết định của mình, mình làm chủ của vườn. Và rồi Đức Chúa Trời đã để cho Adam và Eva sống với quyết định của mình. Ngài đuổi hai ông bà ra khỏi vườn để cho họ sống với cái quyết định của họ. Họ mong muốn họ làm chủ cuộc đời của họ. Chúa cho họ làm chủ cuộc đời của họ và họ sẽ sống với cái quyết định của mình. Sự nổi loạn và kiêu ngạo của Adam và Eva nó không dừng ở chỗ hai ông bà, nhưng nó đã tiếp tục truyền đến cho các dòng dõi tiếp theo của họ với một cái mức độ ngày càng trầm trọng hơn. Chúng ta đã nói với nhau về cơn giận của Đức Chúa Trời và chúng ta nhận ra hai cái lý do quan trọng khiến cho cơn giận của Đức Chúa Trời đổ trên tội nhân. Đó là trong câu 19 đến câu 20, Kinh Thánh nói rằng Chúa đổ cơn thịnh nộ của Ngài trên tội nhân là bởi vì Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho mọi người rồi. Họ không phải mù loà ngu dốt về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã mặc khải cho họ. Và cái lý do thứ nhì trong câu 21 đó là sự chống nghịch của con người dù đã được Đức Chúa Trời bày tỏ về chính Ngài. Phân đoạn Kinh Thánh tiếp theo chúng ta suy gẫm trong buổi sáng hôm nay từ câu 22 đến câu 32 cho chúng ta nhìn thấy sự nổi loạn và chống đối Đức Chúa Trời của tội nhân. Con người đã tiếp tục nổi loạn và chống đối Đức Chúa Trời, tức nhất bày tỏ qua sự kiêu ngạo của con người. Câu 22 nói rằng họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Con người đã chối bỏ Đức Chúa Trời để sống với ý tưởng của mình, cho rằng là mình khôn ngoan. Nhưng Kinh Thánh nói rằng thực chất khi người ta chối bỏ Đức Chúa Trời, người ta trở nên điên dại. Chúng ta đang sống trong một xã hội như vậy phải không? Và quý vị thấy ngày hôm nay người ta chống đối với sự mặc khải của Đức Chúa Trời, người ta chống đối với lời của Đức Chúa Trời, người ta nói rằng lời của Đức Chúa Trời không còn thích hợp nữa, tôi sẽ có một cái cuộc sống riêng của tôi có một cái đời sống khôn ngoan. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, nhưng Kinh Thánh nói rằng họ trở nên điên dại. Điên dại, fool, có nghĩa là ngu muội, ngu dại. Nhưng mà tôi rất thích bản dịch Kinh Thánh tiếng Việt của chúng ta, khi chúng ta không dịch rằng họ tự xưng mà mình là khôn ngoan mà trở nên ngu dại. Không, bản Kinh Thánh tiếng Việt của mình đã rất hay khi dịch rằng họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Là vì sao vậy? Là bởi vì cái từ ngữ ngu muội hay là điên dại ở trong nguyên ngữ của nó không đơn thuần có nghĩa là mình mắc phải những cái sai lầm về phương diện trí tuệ. Ví dụ như tôi ngu muội, tôi ngu về một số vấn đề, tôi cũng có một số điều mà tôi hoàn toàn tôi không biết về nó. Tôi có thể mắc những cái sai lầm về trí tuệ, tôi là một người ngu muội. Nhưng mà cái chữ ngu muội mà Kinh Thánh dùng ở trong Roma đoạn 1 câu 22, nó đương nhiên nói về những cái sai lầm về mặt trí tuệ, mà bên cạnh đó nó còn có nghĩa là phạm phải những cái sự ngu muội hoặc là gian ác về mặt đạo đức. Đó là cái lý do trong Kinh Thánh khi mà nói về một người ngu muội thì thường gắn liền cái từ ngữ này với cái việc người đó phủ nhận sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ví dụ như trong Thi Thiên 14 câu 1, kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Kẻ ngu dại thì nói là không có Đức Chúa Trời. Và cái tiếp theo là gì? Họ không chỉ ngu trong cái chỗ là họ không nhận biết Đức Chúa Trời, mà những cái câu tiếp theo nói rằng chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều đó. Như vậy khi có người ta xưng mình là khôn ngoan, có người ta trở nên ngu muội, có người ta đuôi mù về phương diện thuộc linh và cả về phương diện đạo đức. Tại vườn địa đàng, Đức Chúa Trời là đấng đã đưa ra luật lệ, vì Chúa là đấng sáng tạo. Và Chúa đưa ra cái luật của Chúa. Luật của Chúa trong vườn địa đàng là gì? Người muốn ăn gì nghe, nhưng mà riêng cái cây nó không được ăn. Chúa là người đưa ra luật, bởi vì Chúa là đấng sáng tạo, Chúa là chủ của vườn. Thế nhưng khi bằng lòng chấp nhận cái lời cám dỗ của Satan, thì Adam và Eva đồng thời không chấp nhận cái lẽ thật đó. Họ không chấp nhận Đức Chúa Trời là chủ của vườn. Họ không chấp nhận Đức Chúa Trời là đấng duy nhất đưa ra luật lệ. Họ vẫn nghĩ rằng mình có thể thay đổi luật lệ trong khu vườn, mình có thể thống theo luật lệ của mình. Tôi đọc sách thì có một số người trong những cái bài viết của họ, họ cho rằng Đức Chúa Trời bất công khi hình phạt Adam và Eva. Tại sao vậy? Bởi vì họ viện dẫn, họ dẫn trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 16-17. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 16-17 ghi rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời truyền phán với con người rằng con được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì con không được ăn, vì ngày nào con ăn trái cây đó chắc chắn con sẽ chết. Như vậy cái cây mà họ không được ăn là cây gì? Cây biết điều thiện và điều ác. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là cho đến trước khi hai người này phạm tội thì cả Adam và Eva đều chưa thật sự biết điều thiện và điều ác là gì. Đúng không? Họ phải ăn họ mới biết. Và chính vì cớ họ không biết điều thiện và điều ác thì họ cũng không thể biết hậu quả tàn khốc của cái việc không vâng lời Đức Chúa Trời là gì. Mà nếu họ không biết cái hậu quả tàn khốc của cái việc không vâng lời là gì, vậy thì tại sao Đức Chúa Trời lại phạt họ? Vì một phương diện họ ngu muội và phương diện tâm trí, bởi vì họ chưa ăn cái cây biết điều thiện và điều ác. Thế nhưng khi tôi đọc những bài viết như vậy, tôi chợt suy nghĩ rằng trong toàn thể nhân loại, bắt đầu từ những con người đầu tiên là Adam và Eva cho đến tận bây giờ, trong toàn thể nhân loại, hàng bao nhiêu tỷ người đã sinh ra trên trái đất này, đã sống, đã chết trên trái đất này, trong toàn thể nhân loại đó, nếu như có những người nào nhận biết rõ ràng nhất mình là tạo vật của Đức Chúa Trời, nếu như có những người nhận biết một cách rõ ràng nhất là mình được Đức Chúa Trời dựng nên, chứ không có ở đâu mà ra Đức Chúa Trời dựng nên mình. Nếu có những người nào nhận biết một cách rõ ràng rằng cái thế giới ở trước mặt mình là tạo vật của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời là chủ của mọi vật, nếu có một người nhận thức những điều đó một cách rõ ràng nhất thì đó phải là Adam và Eva. Đúng không? Ngày hôm nay có nhiều người nói rằng là làm sao biết Đức Chúa Trời dựng nên tôi? Có nhiều người nói là ủa tôi chỉ biết là mẹ tôi sanh tôi ra thôi, làm sao biết Đức Chúa Trời dựng nên tôi? Nhưng câu nói đó không áp dụng cho Adam và Eva được. Tại Adam và Eva là những người được chính tay Chúa tạo dựng đầu tiên. Do đó nếu như có một người nào rõ ràng nhất về sự sáng tạo, có một người nào rõ ràng nhất rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên mình, có một người nào rõ ràng nhất rằng cái thế giới xung quanh mình đây không có ai tạo dựng nên hết, cũng chẳng có tiến hóa, chẳng có gì hết, đây là sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Nếu có một người như vậy thì người đó phải là Adam và Eva. Như vậy điều đó có nghĩa rằng Adam và Eva chắc chắn có mẹ, không hề mơ hồ về việc Đức Chúa Trời tạo dựng nên ông bà. Và điều đó có nghĩa rằng cái việc mà ông bà phải vâng lời Đức Chúa Trời là đương nhiên. Adam và Eva không cần phải biết hậu quả tàn khốc của sự không vâng lời để vâng lời Chúa. Họ vâng lời Chúa không phải vì cớ họ sợ rằng nếu họ không vâng lời họ sẽ bị đón phạt. Họ vâng lời Chúa chỉ vì cớ họ biết Đức Chúa Trời là ai và họ biết họ là ai. Họ sẽ vâng lời Chúa bởi vì họ biết rằng Đức Chúa Trời dựng nên mình. Không thể mơ hồ về chuyện đó. Chúa lấy bụi đất dựng nên Adam, Eva. Không thể mơ hồ về chuyện đó. Và khi Adam, Eva là những con người đầu tiên đứng trên thế giới này, họ nhìn lên cái thế giới này, những cái điều mà Đức Chúa Trời đã trao vào tay họ, họ biết rằng đây là đấng sáng tạo. Và do đó họ vâng lời không phải là bởi vì họ sợ sự trừng phạt, mà họ phải vâng lời bởi vì họ biết Đức Chúa Trời là ai và họ biết họ là ai. Và Adam đã biết rất rõ cả hai điều này, nhưng họ vẫn chọn để thiết lập một luật lệ mới cho mình và cho mình cái quyền để sống với cái luật lệ do mình thiết lập. Có người ta tưởng là mình khôn ngoan. Có người ta nghĩ rằng là khi mình tách rời khỏi Đức Chúa Trời, mình sẽ trở nên một người khôn ngoan. Nhưng Kinh Thánh nói rằng họ trở nên điên dại. Thầy tớ của Chúa Mục sư James Montgomery Boyce, ở trong khi giải nghĩa phân đoạn Kinh Thánh này, ông viết một cái phân đoạn giải nghĩa rất là hay. Ông nói rằng, ô, giống như là Đức Chúa Trời sao? Đó chính là điều mà Eva và Adam mong muốn trở thành. Đức Chúa Trời là đấng tể trị đối cái tối cao, và trong một khía cạnh trong quyền tể trị của Ngài là Ngài có quyền đặt ra các tiêu chuẩn và luật lệ, nhưng Adam lại muốn tự đặt ra luật lệ cho mình. Ông muốn tự quyết định điều gì là đúng và điều gì là sai, điều gì là thật và điều gì là giả. Và thầy tới Chúa biết tiếp, thế nhưng khi nội loạn chống lại Đức Chúa Trời, Adam chẳng những không trở nên tệ trị hay khôn ngoan hơn, mà hoàn toàn ngược lại, ông đã đánh mất sức mạnh và sự khôn ngoan vốn có của mình. Thay vì họ trở nên giống như Đức Chúa Trời, như Satan đã hứa với người nữ, thì bây giờ họ lại trở nên giống với Satan hơn. Thay vì thay đổi chân lý để phù hợp với những ham muốn lệch lạc của mình, họ đã khởi động một tiến trình mà trong đó chính ông và toàn thể nhân loại sau Adam đều quay lưng với chân lý của Đức Chúa Trời để chạy theo sự dối trá. Một tâm trí không có lẽ thật của Đức Chúa Trời không thể nào nhận biết giữa lẽ thật và sự lừa dối, không thể nào phân biệt đúng và sai, và những điều gì gọi là quan trọng và những điều gì gọi là tầm thường. Họ cũng không phân biệt được đâu là cái vẻ đẹp thật sự, đâu là sự quái gở, đâu là sự đời đời và đâu là sự chống tài. Một đầy tớ Chúa nói rằng có người ta theo bản tính tự nhiên không thể suy nghĩ một cách hoàn toàn đúng đắn về bất cứ điều gì. Tuy nhiên, sự suy nghĩ của họ bị bóp méo một cách nghiêm trọng nhất trong lĩnh vực thuộc linh và thiên thượng, bởi chính đó là nơi sự phản nghịch tội lỗi của họ tập trung. Có người đã bày tỏ mình là khôn ngoan như thế nào? Có người chối bỏ Đức Chúa Trời và bày tỏ mình khôn ngoan như thế nào? Trước hết, họ chối bỏ Chúa và cả sự mặc khải của Ngài. Từ câu 19 đến câu 21 cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài qua sự mặc khải tổng quát, qua thiên nhiên và qua lương tâm. Thế nhưng con người vẫn chọn để từ chối Ngài và không biết ơn Ngài. Và chúng ta thấy rằng trải qua các thời đại, con người luôn luôn nỗ lực để thay thế sự mặc khải của Đức Chúa Trời bằng các triết lý và tư tưởng của con người. Xã hội loài người đã bùng nổ với những lý thuyết. Từ những lý thuyết khoa học giải thích sự hình thành vũ trụ, những cái lý thuyết để giải thích sự tạo nên con người, cho đến những cái triết lý về ý nghĩa sự sống. Nhưng rồi họ không trở nên khôn ngoan hơn mà trở nên điên dại. Quý vị biết cái chữ khôn ngoan wise trong tiếng Hy Lạp á, nó có nghĩa là sophos. Cái chữ sophos này á, nó rất là đặc biệt. Ở trong tiếng Anh mình á, khi mà nó kết hợp với một vài cái chữ khác á, thì nó ra nhiều cái chữ lý thú lắm. Ví dụ như sự sophos là sự khôn ngoan, thì nó kết hợp với chữ philos. Philos là yêu, thì nó sẽ thành ra một cái chữ mà chúng ta gọi là philosophy, tức là triết học. Philo là yêu và sophos là sự khôn ngoan. Triết học là gì? Là cái môn học tìm kiếm sự khôn ngoan. Và nó cũng hình thành đến một cái chữ nữa là philosopher. Philosopher là triết gia. Như vậy triết gia nghĩa là gì? Là người yêu mến sự khôn ngoan. Triết gia là người yêu mến sự khôn ngoan. Và như vậy thì nó hình thành một cái từ rất là lý thú. Và tiến sĩ R.A. Torrey thì ông mỉa mai cái sự khôn ngoan của con người. Ông chuyển cái câu mà Kinh Thánh nói trong câu 22, họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên ngu dại. Trong tiếng Anh là profession themselves to be wise, they became fools. Họ tự nhận, họ nhận mình, họ xưng nhận mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Và bây giờ ông chuyển cái câu nói đó thành một câu hỏi. Ông hỏi rằng họ tự xưng mình là khôn ngoan mà họ có trở nên những người yêu sự khôn ngoan không? Hay là họ có trở nên những triết gia hay không? Ông nói rằng professing themselves to be wise, they became philosophers. Họ nói rằng họ xưng mình là khôn ngoan, vậy họ có trở nên những người yêu mến sự khôn ngoan? Hay nói một cách chậm biếm là họ tuyên xưng, họ profess mình là khôn ngoan, Nhưng mà họ có trở nên những thuyết gia hay không? Và ngay lập tức ông trả lời câu hỏi của chính mình. Ông nói là they are not philosophers, they are philosophers. Ông nói họ là philosopher chứ không phải là philosopher. Họ không phải là những người yêu mến sự khôn ngoan. Họ là những cái thằng, những cái kẻ ngu ngốc, đội lốt là triết gia, đội lốt là khôn ngoan thôi. Nhưng mà thiệt ra khi họ rời bỏ Chúa, họ đừng có bao giờ nhận rằng mình là người yêu mến sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời. Một người nói rằng mình yêu mến sự khôn ngoan không thể nào từ chối Đức Chúa Trời. Và đó là một cái sự mỉa mai cho con người. Và chúng ta sẽ thấy rằng là chính cái triết lý, người ta không chấp nhận sự mặc hại của Đức Chúa Trời, và người ta muốn đem cái triết lý của con người vào trong cuộc đời của họ. Người ta đem cái triết lý của con người vào trong hội thánh. Nó đã làm mất đi sự sống của hội thánh. Một sư Martin Lloyd-Jones ông nói rằng cả một cái trào lưu hướng về chủ nghĩa hiện đại đã làm héo mòn hội thánh của Đức Chúa Trời và gần như phá hủy phúc âm sống động của Ngài. Nó có thể được truy nguyên từ một thời điểm khi mà con người bắt đầu quay lưng với sự mặc hại để chạy theo triết học. Có người ta không còn tin nơi sự mặc hại của Đức Chúa Trời. Đây là lời mặc hại của Đức Chúa Trời, và người ta cố gắng sẽ làm cho cái lời mặc hại này nó phù hợp với cái triết lý của con người. Và nó đã phá hủy cái sự sống của phúc âm, và nó đem đến sự chết trong hội thánh của Chúa. Hitler có thể là một cái nhà độc tài kinh khủng của những năm 40, những năm 30, 40 của thế kỷ thứ 20. Và mục sư Donald Gray Barnes-Howe, ông nói như vậy. Ông nói là tôi tin rằng chúng ta không thể nào hiểu được Hitler và chủ nghĩa Hitler nếu chúng ta không hiểu cái bản chất của triết học Đức. Triết học Đức đã dẫn đến cái chủ nghĩa kinh khủng khiếp của quốc sản. Và ông nói rằng mình không thể nào hiểu được Hitler và chủ nghĩa Hitler nếu như mình không hiểu bản chất của triết học Đức. Và ông nói rằng tôi cũng tin rằng chúng ta không thể hiểu được triết học Đức nếu chúng ta không nhận ra rằng các mục sư Đức trước hết đã trở thành những người theo chủ nghĩa thần học tự do. Họ phủ nhận sự thân cảm của Kinh Thánh cũng như thân vị và công tác của Chúa Giêsu Christ. Không ai khác hết. Chính các mục sư Đức là những người đã thời điểm lúc bấy giờ họ đã chuyển qua thần học tự do. Họ phủ nhận Kinh Thánh là lời mặc hại của Đức Chúa Trời. Họ phủ nhận công tác và thân vị của Đức Chúa Giêsu. Và rồi ông nói rằng trong một cái quyển sách The Antichrist là kẻ chống Đấng Christ, Nietzsche, một triết học, một nhà triết gia gian ác, người đi trước và có ảnh hưởng đối với chủ nghĩa quốc xã, thì Nietzsche đã viết rằng mục sư Tin Lành là ông nội của triết học Đức. Ông okay, quý vị thấy rằng đây là một cái nhận định rất là lạ. Thường chúng ta sẽ nói rằng là mục sư Tin Lành là cha của triết học Đức, tức là cái người sản sinh ra triết học Đức, đúng không? Hoặc là tổ tiên của triết học Đức. Không, ông dùng là mục sư Tin Lành là ông nội của triết học Đức. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mục sư Tin Lành, mục sư của người Đức lúc bây giờ đó, không phải là cái người trực tiếp đẻ ra cái quan điểm quốc xã của Hitler, nhưng mà là ông nội. Tức là từ ông nội đó mới ra mấy thằng con, rồi mấy thằng con nó mới đẻ ra cái chủ nghĩa quốc xã gian ác đó. Nó đã ảnh hưởng từ cái thần học của Tin Lành Đức lúc bây giờ để nó dẫn ra một cái chủ nghĩa quốc xã vô cùng gian ác như vậy. Và tất cả nó từ đâu? Tất cả từ cái chỗ người ta phủ nhận lời mặc hại của Đức Chúa Trời. Và người ta cố gắng đem lời mặc hại của Đức Chúa Trời, người ta dùng cái sự khôn ngoan của mình để thay thế lời mặc hại của Đức Chúa Trời. Có người ta trải qua các thời đại luôn luôn không tin, chống đối và phủ nhận lời mặc hại của Chúa. Và khi con người nhận biết sự bày tỏ của Đức Chúa Trời về chính Ngài nhưng cương quyết phủ nhận, không làm vinh hiển Chúa, thì cùng lúc đó họ sẽ tôn cao mình. Có một mục sư nói một cái hình ảnh rất là hay. Quý vị có bao giờ chơi cái giống như cái bập bên không? Ngồi đầu này, cái đầu kia lên. Thì cái nguyên tắc của cái bập bên đó là gì? À, hãy mà một cái đầu lên thì đầu kia phải xuống, đúng không? Một cái đầu này lên thì cái đầu kia phải xuống, nó phải là như vậy. Và Thầy Thơ Chúa nói rằng đây là cái nguyên tắc rất là phổ biến. Một khi con người ta từ chối để tôn cao Chúa, người ta hạ Chúa xuống, thì điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ đem con người mình lên, họ tôn cao con người của mình. Và Chúa chỉ có sự Chúng ta nhận ra sự vinh hiển của Chúa khi nào? Khi chúng ta chấp nhận hạ mình xuống, Chúa được tôn vinh. Và đây là một cái quy luật trong lịch sử loài người. Đây là một cái nguyên tắc thuộc linh. Và khi mà con người ta cố gắng để người ta tôn cao mình, thì điều đó đồng nghĩa với việc người ta chối bỏ Chúa và đánh mất cái sự vinh hiển của Chúa. Họ không nhận ra sự vinh hiển của Chúa. Thành ra, chưa bao giờ mà xã hội chúng ta đang sống để đề cao cái chủ nghĩa cá nhân như hiện nay. Con người là quan trọng nhất. Ước muốn của tôi là điều duy nhất tôi quan tâm. Sự nổi loạn của con người bày tỏ với sự kiêu ngạo của họ. Và sự nổi loạn của con người còn bày tỏ một khía cạnh nữa. Đó là họ tìm mọi cách để thay thế Đức Chúa Trời. Có một cái chữ rất là quan trọng trong câu 23 và trong câu 25. Đó là chữ đổi. Câu 23 ghi rằng họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát và cuộc điểu thú côn trùng. Câu 25, vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên, thế cho đấng được dựng nên là đấng đáng khen ngợi đời đời. Amen. Đổi, exchange, hay là change, đổi. Exchange có nghĩa rằng là mình sẽ thay thế điều này bằng một điều khác. Không phải là từ chối, không chỉ là từ chối một điều, nhưng mà còn là đổi, có nghĩa là họ không những từ chối Đức Chúa Trời mà họ còn thay thế Đức Chúa Trời bằng một điều. Có người ta kiêu ngạo cho rằng mình khôn ngoan khi từ bỏ Đức Chúa Trời, nhưng rồi họ trở nên điên dại khi họ thay thế Đức Chúa Trời vinh hiển và lẽ thật bằng cái gì? Họ thay thế bằng những tạo vật, họ thay thế bằng những cái lời dối trá. Người ta cho mình là khôn, nhưng mà người ta đã đổi lấy cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời để người ta tin vào cái tạo vật. Người ta đổi lấy những cái lẽ thật chân lý, sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời để người ta nhận lấy cái lời dỗ trà. Có một điều á mà chính tôi cũng suy nghĩ, tôi cũng không biết giải quyết, giải thích điều này như thế nào. Đó là tại sao con người lại thay thế Đức Chúa Trời bằng các hình tượng của loài thọ ta? Tại sao vậy? Ủa, con người ta đâu có nỗi nào mà ngu vậy mà Đức Chúa Trời không đi thờ phượng, đi thờ phượng cái gì đâu không à? Thần tượng, mà Kinh Thánh cũng nói rồi, thần tượng đó là gì? Đó là gỗ đá. Tôi có lần tôi kể cho Hội Thánh nghe, hồi tôi ở Việt Nam, tôi với vợ tôi, hai vợ chồng, bữa đó đi vô một cái nhà hàng đi ăn. Thì bữa đó không biết nhà hàng nó ế, có hai vợ chồng tôi, có mấy người lại rải rác vô ăn. Thì cái người mà phục vụ trong nhà hàng đó, chắc người chủ biểu, thành ra đi ra không thấy có khách mà thấy ế quá thì làm gì? Bóc cái ông thần tài ở dưới cái bàn thờ. Ở Việt Nam mình nhà hàng nào cũng có cái bàn thờ để đó, cái ông thần tài á, nó cắm mấy cây nhang để này chú vào, nó bóc ông lên. Rồi làm gì? Cô nó cô mặc cái tạp về. Cô làm gì? Cô nắm thần tài, cô lấy cái tạp về, cô lao đầu lao mũi ông xong rồi bỏ vô lại. Vậy mà cũng đi thờ được. Tôi không biết tại sao luôn. Mình làm gì mà mình đi thờ cục bộ mà mình cầm nó lên rồi mình lấy cái tạp về dơ của mình, mình xoa đầu dò đầu dò cổ ông xong mình bỏ vô mình thờ tiếp. Vậy mà cũng thờ được. Dò đầu nữa mới chết chứ, ai dò đầu mình được đâu, lấy ông thần lên dò đầu, mà cũng quy ra thờ. Cũng nể luôn, tôi ngồi tôi ăn, tôi với bà xã tôi hồi đó, ngồi ăn ngó nó, sao lạ ta, xách dò đầu lao cổ xong bỏ vô thờ tiếp. Tôi không hiểu là tại sao con người ta lại thay thế Đức Chúa Trời bằng các hình tượng của loài thọ tạo. Tôi đọc một cái quyển sách, một mục sư, ông giải thích, tôi chia sẻ là cái giải thích này thôi. Ông nói rằng ở trong tâm lý học á, nó có một cái chuỗi những cái kinh nghiệm phổ biến của con người. Trước hết là con người ta sẽ đối diện với những cái tổn thương về tâm lý, trauma. Người ta sẽ đối diện với cái tổn thương về tâm lý, trauma. Và khi người ta đối diện với những cái tổn thương về tâm lý đó mà người ta không thắng được thì người ta làm gì? Người ta sẽ đè nén nó xuống, repression. Người ta đè nén nó xuống. Mà đè nén chịu đâu có nổi. Và cuối cùng á, cái bước cuối cùng của con người là người ta tìm cách thay thế cái điều mà người ta sợ hãi ban đầu, substitution. Đây là một cái tiến trình mà các nhà tâm lý học họ nhận ra. Tất cả trong cuộc đời của chúng ta, thí dụ như có một người sợ bóng tối đi, thí dụ như có một người nói rằng mình sợ bóng tối, mình sẽ tìm hiểu á, nhiều khi cái mà người đó sợ bóng tối không phải là bóng tối. Người đó có thể có một cái nỗi sợ hãi gì trước đó. Thí dụ như có một lúc, thí dụ như có một người mà họ ở trong nhà một mình buổi tối và họ bị ăn trộm vô đi, thì cái ấn tượng nó làm cho họ sợ, đó là một cái chấn thương về phương diện tâm lý, traumatic. Và rồi á thì họ không dám đối diện với cái việc là một tên trộm tới nhà ban đêm, họ repress nó xuống, họ đè nén nó xuống. Và bây giờ họ thay thế một cái điều gì đó mà họ dễ kiểm soát hơn, đó là gì? Đó là thay vì họ đối diện với tên trộm đến nhà vào buổi tối, họ thay thế bằng chính cái bóng tối. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ có thể kiểm soát bóng tối hơn là họ kiểm soát tên trộm. Bây giờ mỗi tối họ chỉ cần bật đèn họ ngủ thôi, họ sẽ hết sạch. Nhưng mà bản chất không phải là họ sợ bóng tối, mà họ đã có một cái tổn thương về tâm lý trước nên. Đây là một cái thực tại của con người. Và rồi mục sư Arsis Pro, khi ông đối diện với tất cả điều này, ông đưa ra một cái lời giải thích trong một cái quyển sách, nó có tên là Nếu Có Đức Chúa Trời Tại Sao Lại Có Những Người Vô Thần. Và ông đưa ra một lời giải thích rất là hợp lý. Ông nói rằng trong trường hợp sự mặc hại của Đức Chúa Trời, con người ta đối diện với sự mặc hại của Đức Chúa Trời, con người ta kinh khủng vì sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Bởi vì con người mình là con người tội lỗi, và con người ta bị một cái chấn thương về tâm lý. Và rồi con người ta cố gắng đè xuống hoặc giam giữ cái sự sợ hãi nó trong đời sống của mình. Và rồi gì nữa? Xét về một cái mức độ thần học, thì cái kết quả của sự dồn nén đó là con người hoặc là công khai tuyên xưng chủ nghĩa vô thần. Bây giờ họ đối diện với Đức Chúa Trời thánh khiết mà họ không muốn chấp nhận Đức Chúa Trời thánh khiết. Họ có một con đường mà họ tới để họ ăn năn tội mà họ không muốn điều đó. Thì bây giờ họ làm gì? Họ đè nén đó và bây giờ họ thay thế Đức Chúa Trời, hoặc là bằng chủ nghĩa vô thần, hoặc là họ tạo nên những cái vị thần khác mà họ dễ kiểm soát hơn là Đức Chúa Trời. Họ sẽ tạo nên một cái vị thần khác, ngay cả khi họ tạo nên một Đức Chúa Trời khác, một Đức Chúa Trời dễ chịu, một Đức Chúa Trời làm cái gì Chúa cũng tha cho mình hết. Họ tạo nên những vị thần khác, những vị thần mà họ có thể cầm lên, họ xoa đầu, họ dò đầu vuốt trán được, họ kiểm soát được hơn là họ đối diện với Đức Chúa Trời. Chính vì lý do đó mà con người ta cứ hình thành hết tôn giáo này tới tôn giáo kia. Một trong những điều khiến tôi bất ngờ nhất đó là tôi cứ nghĩ hồi xưa tới giờ cái tôn giáo đầu tiên của con người nó rất là nhiều. Người ta gọi nó là bái vật giáo. Bái vật giáo có nghĩa rằng là họ tin rằng cái gì cũng có thần hết. Sấm chớp cũng có thần, mưa bão cũng có thần. Và họ không kiểm soát được, thành ra họ tạo nên những cái vị thần gọi là bái vật giáo. Xong rồi, từ bái vật giáo đó, họ đi tới cái chỗ thờ đa thần, và rồi tới cái chỗ họ thờ độc thần. Nhưng mà thiệt ra, Kinh Thánh cũng nói, và các nghiên cứu của các nhà chuyên nghiên cứu về tôn giáo cũng nói, thật ra nguyên thủy ban đầu là độc thần. Độc thần, bởi vì lúc bây giờ, đúng như Kinh Thánh nói, người ta chỉ có thờ Đức Chúa Trời. Trong cái sự suy thoái về thuộc linh, thì con người ta càng ngày, con người ta càng đối diện với sự sợ hãi nhiều hơn. Con người ta bắt đầu thờ phượng nhiều thần khác hơn. Như vậy thì rõ ràng cái việc mà tôn giáo sự thờ thần tượng, nó cho chúng ta thấy sự suy thoái của con người. Các tôn giáo của con người tự lập lên, nó chỉ là một cái hình thức trốn chạy sự sợ hãi khi mà con người tội lỗi phải đối diện với một Đức Chúa Trời thánh khiết. Chúng ta nói rằng con người đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời, lấy sự dối trá là vì sao? Là vì con người dù biết rằng những tôn giáo và triết lý được tạo nên đó không thể khỏa lấp cái khoảng trống trong linh hồn họ. Nó cũng không thể đem đến cho họ sự cứu rỗi. Nhưng mà bởi vì lòng họ đầy dậy sự tối tăm, giống như câu 21 nói, cho nên họ chẳng thà chấp nhận sự dối trá hơn là chạy đến với Đức Chúa Trời để nhận lấy lẽ thật. Và khi con người ta cứng lòng như vậy, thì Đức Chúa Trời bày tỏ sự thánh nộ của Ngài. Và sự bày tỏ thánh nộ của Đức Chúa Trời là gì? Câu 24 câu gốc của chúng ta ghi rằng, cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ xa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể của mình. Một trong những sự bày tỏ cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, đó là Đức Chúa Trời phó họ. Đức Chúa Trời bỏ mặt họ. Đức Chúa Trời để họ sống với hậu quả của tội lỗi. Đức Chúa Trời để cho họ sống. Đức Chúa Trời không xử phạt họ nữa. Đức Chúa Trời không kiềm chế tất cả những cái điều xấu nữa. Chúa Trời để cho họ sống với điều đó. Giống như là cái ẩn người cha trong ẩn dụ người con trai quan đàn trong Luca chuyện 15 câu 11 câu 12. Cho dù ông rất thương con, nhưng rồi đến cái lúc mà con ông nó nổi loạn, nó hư hỏng, nó không còn giữ một cái giới hạn về đạo đức nữa, mà nó đòi chia gia tài, nó muốn sống với cái quyết định và sự chọn lựa của nó, thì đến một thời điểm người cha cho nó đi. Người ta không giữ nó ở trong nhà nữa. Người ta không còn khuyên răn nó nữa, cho nó đi. Và cũng giống như vậy, Đức Chúa Trời cũng đến cái thời điểm mà Ngài phó con người để họ sống với những cái quyết định nội loạn chống nghịch Ngài, và họ cũng sống với cái hậu quả của những quyết định. Kinh Thánh bản tiếng Việt chúng ta dùng chữ phó, give up, là từ bỏ. Và trong phân đoạn Kinh Thánh ngắn ngủi này, ba lần trong các câu 24, 26, 28 đều dùng cái từ Đức Chúa Trời từ bỏ. Đức Chúa Trời từ bỏ, Chúa bỏ con người. Đây là từ ngữ được dùng trong Côrintô nhất đoạn 13 câu 3, khi mà sứ đồ Phaolô nói rằng là lại bỏ thân mình để chịu đấu, bỏ thân mình để chịu đấu. Nó dùng ba lần để chỉ về việc Chúa Giêsu tự bỏ mình để chết. Ở trong Galati 2 câu 20, Ephesos 5 câu 2 và Ephesos đoạn 5, Ephesos 5 câu 25. Nó chỉ về hình ảnh một người bị tù. Và như vậy Đức Chúa Trời đã phó họ, nó có hai nghĩa. Thứ nhất, Đức Chúa Trời đã rút lại sự ngăn trở và bảo vệ của Ngài và cho phép hậu quả không thể tránh khỏi của tội lỗi đổ trên họ. Chúa rút lại tất cả những cái sự kiềm chế của hậu quả tội lỗi. Và Chúa để cho con người, người phạm tội phải không, sẽ nhận lấy hậu quả đầy đủ của tội lỗi. Chúa rút cái sự kiềm chế của Ngài lại, sự ngăn trở, sự bảo vệ của Ngài lại. Và Đức Chúa Trời phó họ còn có nghĩa rằng Đức Chúa Trời phó họ vào những cái hành động đoán phạt của Ngài, giống như là cơn nước lục thời Noe ở trong Sáng Thế Ký thứ 6 và sự quỷ phá Sodom và Gomorrah. Sáng Thế Ký thứ 6. Chúa phó họ, Chúa để cho họ sống với cái hậu quả đó. Chúa rút lại tất cả sự bảo vệ của Chúa và Chúa đổ cơn đoán phạt của Ngài trên. Quý vị biết không, nhiều người chưa nhận thức sự kinh khủng của việc Đức Chúa Trời phó mình cho đời sống tội lỗi mà mình đã chọn đâu. Nhiều người thấy rằng Chúa phó mình, Chúa bỏ rơi mình lại còn vui nữa. Mấy đứa con mình á, nhiều khi ba mẹ giả lơ nó còn mừng nữa. Đúng không? Nó nói ba mẹ để ý con chi cực vậy? Nó con làm gì kệ con đi. Rồi một ngày nào đó ba mẹ nó nói rồi, con muốn làm gì làm, ba mẹ không nói nữa nghe, ba mẹ không có la con nữa, không có sửa dạy con nữa. Oh, hallelujah, amen, cảm ơn Chúa. Chúa cảm động lòng ba mẹ con đã buông tha con được tự do. Nhiều người đang nghĩ cái chữ phó nó là như vậy. Nhiều người nghĩ rằng phó có nghĩa là gì? Có nghĩa là bỏ mặt, là không quan tâm, là không can thiệp. Có nghĩa là Đức Chúa Trời thật sự để cho con người theo đuổi và thực hành bất cứ điều gì họ nghĩ là sẽ làm cho họ thỏa mãn là họ làm. Thế nhưng cái khái niệm của cái từ phó, từ bỏ, God gave them up, nó nguy, nó nặng nề. Chúng ta nhìn một cái ví dụ thôi. Chúng ta nhìn một cái ví dụ bây giờ. Tôi cầm một cái bình hoa lên, tôi bay lên trên không trung, đi ra ngoài khí quyển, thì tôi bỏ cái bình bông nó, tôi quăng cái bình bông nó ra, thì điều gì xảy ra? Điều gì xảy ra? Nếu tôi ra khỏi vòng khí quyển, tôi lên không trung, tôi đi một chiếc phi thuyền lên không trung, tôi quăng cái bình bông ra ngoài cửa sổ của cái phi thuyền đó, bình bông nó ra làm sao? Tại sao nó bay lơ lửng? Là bởi vì nó không có trọng lực, đúng không? Nó sẽ bay lơ lửng. Nhưng Chúa phó mình không có nghĩa là như vậy. Không có nghĩa là Chúa bỏ mình rồi mình cứ giật giờ mình muốn làm gì làm theo ý mình. Nhưng mà nếu như tôi cầm cái bình hoa đó mà tôi không có tốn tiền khi tôi bay ra ngoài vũ trụ, tôi đứng ở đây, tôi thả cái bình bông nó xuống đất, thì điều gì xảy ra? Nó chắc chắn phải bể, đúng không? Thì đó chính là chữ phó mà Kinh Thánh dùng ở đây. Đức Chúa Trời không bỏ cho mình muốn sống sao sống rồi không có cái hậu quả gì hết. Không, chữ phó ở đây có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ phó cái người cứng lòng để họ đối diện với cái hậu quả của tội của họ, mà Đức Chúa Trời không có bảo vệ và kềm chế cái hậu quả. Con người ta không phải là sống, muốn sống làm sao thì sống, mà khi Chúa bỏ, con người ta sẽ sống với cái hậu quả chắc chắn của tội. Thế thì đối với những người cứng lòng thế giới này, thì có một lúc Đức Chúa Trời phó họ, bỏ họ, để cho họ sống với cái hậu quả của tội. Vậy thì người tin Chúa có bao giờ bị Đức Chúa Trời đối xử giống như vậy? Có khi nào Đức Chúa Trời phó mình, bỏ mình? Có. 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 Bởi vì Kinh Thánh nói điều đó. Ở trong Thi Thiên 81 câu 11 câu 12 Kinh Thánh ghi rằng Nhưng dân sự ta không khứng nghe tiếng ta, Israel không muốn vâng theo ta. Vì vậy, ta buông chúng nó đi theo sự cứng lòng chúng nó, để chúng nó đi theo mưu kế riêng của chúng. Chúa rút lại cái sự bảo vệ của dân sự. Chúa rút lại tất cả những điều đó. Chúa để cho dân sự của Chúa phải đối diện với những cái hậu quả tàn khốc của cái sự cứng lòng của họ. Hosea đoạn 4 câu 16 như vậy ghi rằng, vì Israel là đã bạn nghịch như là bò cái tơ bất trị, đến bây giờ Đức Giê-hô-va cho chúng nó ăn cỏ như chiên con thả trong đồng ruộng. Ê-phra-im say mê thần tượng, hãy để mặc nó. Chúa nói với dân sự Chúa như vậy. Đến một phương diện, nếu một người thật sự tin Chúa Giê-xu thì chắc chắn không bị hư mất. Chắc chắn điều đó. Nhưng về một phương diện khác, không bị hư mất không có nghĩa là không bị sửa phạt. Và một trong những cái sự sửa phạt chính là việc bị Chúa bỏ rơi để sống với hậu quả của sự chống nghịch và không vâng lời Chúa. Quý vị nhớ Côrintô nhất đoạn 5. Côrintô nhất đoạn 5 Phao-lô lên án về một cái tội trong hội thánh của Chúa. Ông nói rằng có tin đồn ra khắp nơi trong anh em có sự dâm loạn. Dâm loạn đến thế dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy, là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình. Như vậy thì cái người phạm tội là người ngoại hay là người trong Chúa? Người anh em, người ngoại còn không giống như anh em nữa, có nghĩa là người này tin Chúa. Và rồi người này phạm một cái tội là lấy vợ kế của ba của cha mình. Và rồi thì cái mạng lệnh mà Phao-lô đưa ra cho hội thánh là gì? Ông nói rằng một người như thế phải phó cho quỷ Sa-tan để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giê-xu. Có nghĩa là về một phương diện chúng ta không mất sự cứu rỗi, nhưng không mất sự cứu rỗi không có nghĩa rằng Chúa không xử phạt mình. Và một trong những cái điều Chúa xử phạt đó là Chúa để cho mình sống với hậu quả tội lỗi. Chúa sẽ rút lại tất cả cái sự bảo vệ của Chúa. Người đó sẽ bị Sa-tan hủy hoại về phần xác, cho dù phần linh hồn được. Thành ra đây là một cái lời cảnh báo nghiêm trọng. Chúng ta không thể nào ý với điều này được. Chúng ta không nói rằng Roma đoạn 1 từ câu 18 câu 2 là chỉ dành cho người ngoại. Không. Nếu chúng ta tiếp tục cứng lòng, chúng ta phủ nhận sự mặc hại của lời Đức Chúa Trời, chúng ta sống theo ý riêng của mình, sẽ có lúc Đức Chúa Trời để cho chúng ta sống với hậu quả của tội. Chúa sẽ rút lại tất cả những cái bảo vệ, tất cả những cái gì kiềm chế của Đức Chúa Trời trên cái hậu quả của tội lỗi. Tôi đọc cho quý vị nghe một cái phần trong bài giảng của sư Đặng Minh Trí. Tôi rất thích cái phần này, thành ra tôi đọc cho quý vị. Ông viết trong cái bài giảng của ông, có một người viết rằng người hư mất là người được tận hưởng sự tự do kinh khủng mà mình đòi hỏi để trở thành nô lệ trong sự tự do. Người hư mất là người được tận hưởng sự tự do kinh khủng mà mình đòi hỏi để trở thành nô lệ trong sự tự do. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là mình đòi hỏi sự tự do ở ngoài Chúa, muốn làm theo ý mình. Thì bây giờ cái mà mình tự do làm, đó là gì? Đó là mình được tự do phạm tội. Và người hư mất là người có quyền tự do phạm tội mà Chúa không giữ lại. Và ông nói rằng đối với người tin Chúa, nếu đời sống một người tin Chúa thấy mình ít được kỷ luật hơn, thì hãy nhớ lại trong Hebrew đoạn 12 câu 6 câu 8, Chúa nói rằng vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, thế ai mà Ngài đã nhận làm con thì cho roi cho vào. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đại anh em như con. Vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình chứ không phải con thật. Ở đây tới Chúa kết luận, nghĩa là nếu Chúa bắt đầu buông thả cho mình, thả mình đi, mình muốn làm gì thì làm, để cho mình đi theo ý muốn của mình, thì đó là bắt đầu một tiến trình rất là nguy hại. Một là Chúa sẽ để mình đi tới chỗ cuối cùng, rồi sau đó Chúa cứu mình chỉ trong ân điển Chúa mà thôi. Mà nếu điều đó không xảy ra thì nó chứng minh rằng mình không phải là con thật của Chúa. Mình ngồi mình học Kinh Thánh, mình đối diện với lời mặc khải của Chúa, mình cứ cứng lòng, mình cứ nghĩ là mình khôn ngoan, mình cứ nghĩ là không sống với lời Đức Chúa Trời được. Tôi có cách sống của tôi, tại sao tôi phải làm theo lời của Đức Chúa Trời? Trong cách mình làm ăn, trong hôn nhân của mình, trong cách mình sinh hoạt thờ phượng Chúa trong hội thánh, mình có sự khôn ngoan của mình. Và đến một lúc Chúa sẽ phó mình sống với cái hậu quả của những quyết định. Một là mình con Chúa thì Chúa sẽ sửa phạt mình cho đến khi mà mình chỉ được cứu thì bởi ân điển để lọt qua khe cửa này. Hoặc là tại nơi đó mình nhận ra một điều rằng mình chưa bao giờ là con của Chúa. Cơn giận của Chúa bày tỏ qua việc Chúa phó con người ta sống với hậu quả của mình. Thế thì khi Chúa so phó người ta như vậy thì con người ta sẽ nhận lấy cái hậu quả gì khi bị Đức Chúa Trời từ bỏ? Có một số hậu quả ở nơi đây. Câu 24 nói rằng cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sang vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Cái chữ lòng ham muốn, đương nhiên người ta có nhiều cái ham muốn khác nhau. Tuy nhiên cái chữ lòng ham muốn ở đây nó đề cập đến sự thèm muốn, khát khao, nhưng nó thường được dùng để nói về ham muốn, về nhục dục, về tình dục. Và cái chữ sự ô uế là một cái từ ngữ chung để chỉ sự không tinh sạch, và đặc biệt nó dùng để chỉ vấn đề những cái điều ở trong cái tình trạng thối rữa, đặc biệt là những điều chứa trong mồ mả. Giống như một cái người chôn trong mồ mả, cái thân xác của người đó bị thối rữa ra thì đó chính là chữ ô uế này. Và về phương diện đạo đức, nó thường được nói đến vấn đề tình dục vô đạo đức. Khi bắt đầu vạch ra con đường suy đồi đạo đức đi xuống của con người thì ông Paulo tập trung vào các tội lỗi tình dục. Vì sao vậy? Bởi vì tình dục là món quà tuyệt vời. Nó là cái món quà được Đức Chúa Trời ban tặng cho nhân loại. Đó là một cái món quà đáng được tận hưởng. Nhưng con người ta khi chống nghịch Đức Chúa Trời thì con người ta bắt đầu tận hưởng cái phước hạnh tình dục không đúng như ý muốn nó. Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy rằng cái phước hạnh của tình dục nó chỉ được tận hưởng trong cái mối ràng buộc của hôn nhân, chứ không phải ngoài hôn nhân, và trên hết không phải trong những mối quan hệ buông thả chấp nhận. Nếu đi ngược lại với điều đó thì kết quả luôn luôn là những gì mà Phaolô tuyên bố, cụ thể là đó là sự ô uế và sự làm nhục chính thân thể. Ở đây nói đến tà dâm ngoại tình, nói đến những cái quan hệ tình dục ngoài. Nhưng mà rồi sự suy thoái của con người không dừng ở đó. Câu 26 nó còn 27 nói rằng ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà ung đốt tình dục người này với kẻ kia. Đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Những câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết gì về đồng tính liên ái? Trước hết Kinh Thánh ghi rằng Đức Chúa Trời phó họ cho tình dục xấu hổ. Cái chữ trong câu 26, bỏ lên câu 26. Cái chữ trong câu 26 trong bản ESV của mình là một từ rất là nhẹ. Nó là có nghĩa là dishonorable. Nó giống như là mất danh dự hay là không có danh dự. Nhưng quý vị biết trong nguyên ngữ tiếng Hy Lạp thì cái chữ này nó có nghĩa là hèn hạ, là đê hèn. Nó là sự đánh mất phẩm giá, nó là sự nhục nhã. Chúng ta không có cách giải thích nào khác hết. Từ trường hợp chúng ta phủ nhận lời mặc khải của Đức Chúa Trời. Trong sự mặc khải của Đức Chúa Trời, đồng tính liên ái là một tội đáng gớm ghiếc. Và Phao-lô đã dùng tội này giống như là một điển hình về sự ô uế theo lòng ham muốn mình. Quý vị để ý một điều ấy, là câu 26 nói về đồng tính nam hay nữ? Nam hay nữ? Đồng tính nữ. Câu 27 nói về tại sao vậy? Tại sao không nói về đồng tính nam trước mà nói về đồng tính nữ trước? Tại sao? Tại vì người nam là một cái người luôn luôn biểu tượng cho cái sự mạnh mẽ, cái sự suy đồi, đặc biệt là sự ham muốn về tình dục. Nhưng mà ở nơi đây đó, khi ông để người nữ trước cái người nam trong vấn đề quan hệ đồng tính, điều đó nó cho thấy sự suy thoái tận cùng của con người tội lỗi. Nó nói lên cái sự suy thoái tận cùng luôn. Bây giờ không còn là người nam bộc lộ cái xu hướng tình dục lệch lạc của mình nữa, mà trước người nam là người nữ làm trước nữa nè. Mà người nữ thường nói đến, khi nói đến người nữ nói chung là những người kín đáo đoan trang, phải không? Bây giờ người nữ còn không biết xấu hổ nữa thì còn nói chi những người khác. Tình dục, tùng tính nó là một cái sự gớm ghiếc. Và quý vị biết không, là ở trong cái bảng tiếng Anh của mình, ESP ấy, dùng chữ women ở trong câu 27 lần dùng man, nhưng thiệt ra trong nguyên ngữ người ta không dùng chữ này. Thay vì trong tiếng Hy Lạp dùng một cái chữ có cái nghĩa là women hay là men, người ta dùng một cái chữ có cái nghĩa là female hay là male, tức là giống cái và giống đực. Trong ngôn ngữ khi người ta có những cái từ ngữ đây, người ta chỉ về người đàn ông và người đàn bà, và khi người ta dùng những cái chữ đó, nó nói đến cái phẩm giá của người đàn ông và đàn bà. Nhưng khi một người phạm tội đồng tính, sứ đồ Phaolô nhìn vào đây và sứ đồ Phaolô nói rằng ngay cả cái phẩm giá đơn giản nhất của một con người họ cũng không còn. Ông nhìn họ giống như là giống cái với giống đực vậy thôi. Nó không còn là người đàn ông với người đàn bà. Bản tiếng Việt mình dùng người đàn ông, người đàn bà. ESV dùng chữ women với lại men. Thiệt ra nó là female với men. Và trong nguyên ngữ của nó, nó nói đến cái việc con người ta không còn giữ cái phẩm giá tối thiểu của mình nữa. Và rồi câu 26 nói gì? Quan hệ đồng tính là gì? Là nghịch với tánh tự nhiên. Đồng tính là điều không bình thường, trái với sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Tôi nệ lắm, tôi nệ nhiều người lắm. Đứng ở đó mà biện minh rằng là Chúa sinh ra vậy thì người ta cứ sống vậy. Không, tình dục, đồng tính nó không phải là điều bình thường. Kinh Thánh ghi sự mặc hại của lời Đức Chúa Trời mà nó trái với tự nhiên. Quý vị biết không, tôi nói trên một phương diện đó nghe. Quý vị đừng có hiểu lầm ý tôi nói trên một phương diện. Thì cái phạm tội về tình dục, ví dụ như ngoại tình hay là tà dâm, nó là tội, nó kinh khủng lắm. Phaolô nói rằng tội gì cũng có thể bỏ qua, nhưng tội phạm đến thân thể là nó đeo đuổi mình. Tuy nhiên, trên một phương diện nghe, nói về cái phương cách phạm tội thì nó vẫn tự nhiên. Nó vẫn tự nhiên, bởi vì nó vẫn là đàn ông với đàn bà. Nó cũng là, đó là tội chắc chắn, không thể nào phủ nhận nó là không phải là tội được. Nhưng mà trên một phương diện, cái phương cách của nó vẫn là tự nhiên. Nhưng đồng tính, nó không chỉ là phạm cái tội làm nhục thân thể mình, làm xấu hổ, mà nó còn trái tự nhiên, nó không có tự nhiên. Tôi đọc cho quý vị nghe lời nhận định của một đầy tớ Chúa. Đồng tính luyến ái là điều trái tự nhiên, bởi vì nó được thực hiện bằng cách sử dụng thân thể theo một cách trái với bản chất tự nhiên, tức là đi ngược lại trật tự mà thiên nhiên đã được tạo dựng. Một trong những cái mục đích mà Chúa dựng nên con người, Chúa dựng nên con nhân là để làm gì? Để sanh sản. Mà bây giờ nếu nói rằng đồng tính là tự nhiên thì như vậy nó phá hủy cái mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo nên tạo nên hôn nhân. Nó vô lý. Và rõ ràng như vậy đây tới Chúa nói rằng là nó được thực hiện bằng cách sử dụng thân thể theo một cách trái với bản chất tự nhiên, tức là đi ngược lại trật tự mà thiên nhiên này được tạo dựng. Trong trường hợp thứ nhất, tức là tà dâm ngoại tình, chúng ta cần Kinh Thánh để biết rằng gian dâm là sai. Nhưng đối với đồng tính liên ái, chúng ta thậm chí không cần đến sự mặc hại đặc biệt của Kinh Thánh cũng biết là sai. Vì sao vậy? Ông nói rằng chỉ cần nhìn vào cấu tạo sinh dục của con người cũng đủ để thấy rằng những hành vi ấy không phải là bình thường, chúng không phải là mục đích mà con người được tạo dựng nên để thực hiện. Nó kinh khủng như vậy. Và rồi đó thì ông nói rằng tình dục đồng giới nó là tội, không chấp nhận được. Nó là điều trái với tự nhiên, không đánh mất cái phẩm giá tối thiểu của con người. Nhưng ông nói rằng đừng có nghĩ rằng chỉ khi nào quan hệ tình dục với người đồng giới mới phạm tội. Câu 27 nói rằng có những người ung đốt tình dục, không cần quan hệ tình dục với đồng tính mà chỉ cần nuôi dưỡng dục vọng với người đồng giới là đã phạm tội. Đấy là nguyên tắc của Kinh Thánh rất là rõ trong Ma-thi-ơ đoạn 27. Còn năm của 27-28 thì Chúa Giê-xu nói rằng ngươi chớ phạm, các ngươi có nghe lời phán rằng ngươi chớ phạm tội tà dâm, xong ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Tương tự như vậy, ngó người đồng giới mà động lòng tham muốn thì đã phạm cái tội kinh khủng này. Chứ đừng có nói là tôi chưa có phạm ai hết, tôi chỉ có xu hướng. Chúng ta phải cẩn trọng cái điều đó. Và rồi Kinh Thánh nói rằng chính mình họ phải chịu báo ứng với điều lầm lỗi của mình. Khi con người ta hành động ngược lại với luật pháp của Đức Chúa Trời và luật tự nhiên như thế, Đức Chúa Trời sẽ trao cho họ hình phạt xứng đáng với những gì họ đáng phải nhận. Có người ta nhận hậu quả gì? Tình dục lệch lạc, tà dâm ngoại tình, tệ hơn một mức nữa. Tại vì quan hệ đồng tình, Nhưng nó không dừng ở đó. Câu 28 nói rằng, tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Lòng hư xấu, tiếng Việt mình là lòng hư xấu. Nhưng mà trong nguyên ngữ nó không phải là lòng, mà là một tâm trí hư hoại. Chứ nó không phải là chữ lòng nữa, nó là một cái tâm trí hư hoại. Cái chữ mà xấu hay là cái chữ hư hoại ở đây, nó có nghĩa rằng là một cái tâm trí không có được, không có đạt tiêu chuẩn hoặc không có được chấp nhận. Ví dụ như khi mà mình nấu kim loại đó, thì mình bỏ một cái cục quặng bạc vô mình nấu, thì trong đó nó sẽ nổi lên những cái quặng gì, cái dơ dái phía trên, người ta vớt cái nó ra để người ta có một cái cục bạc tinh rồng ở dưới, thì cái phần giống như là bạc nhưng nó không phải là bạc, nó không đủ tiêu chuẩn là đạt, nó bị gạt bỏ ra bên ngoài, thì đó chính là cái chữ xấu hay là cái chữ không đạt tiêu chuẩn ở đây. Nó nói đến cái sự hư hoại từ bên trong. Bản NASB thì dịch là đó là một tâm trí bại hoại. Khi mà con người từ chối sự mặc khải của Đức Chúa Trời, thì con người mang một tâm trí không đơn thuần là ngu muội hay sai lầm nữa, mà đó là điều mà chúng ta gọi là sự hư hoại hoàn toàn. Đó là sự hư hoại hoàn toàn. Đó là một tâm trí hư hoại đến mức mà nó bắt đầu nghĩ rằng điều xấu thật sự là tốt, và điều tốt thực chất là xấu. Một cái tâm trí bại hoại là một cái tâm trí mà suy nghĩ chứa đầy những cái sự ô uế, những ham muốn của sang thịt dục vọng, của sự ghen tị và lòng thù hận đối với tha nhân. Một tâm trí như thế yêu mến sự dối trá hơn là lẽ thật. Các vị có bao giờ đối diện với những con người như vậy? Đối diện với những con người làm sai nhưng mà lại luôn luôn nghĩ rằng nó đúng. Đó là dấu hiệu của một con người mang lấy cái tâm trí hư hoại, chối bỏ sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Tâm trí hư hoại đó, nó sẽ cưu mang, nó sẽ yêu mến và nó thực hành những điều mà câu 29 đến câu 31 nói. Câu 29 đến câu 31 nói gì? Họ đầy dạy mọi sự không công bình này, độc ác này, tham lam này, hung dữ này, trang chứa những điều ghen ghét này, giết người, cãi lại, dối trá, giận dữ hay mách dèm che, chặn tinh kính, sắc sự kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giáo ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Quý vị đọc để quý vị nghĩ những cái câu từ câu 29, 31 nói vậy. Mình có trong này không? Cẩn thận á. Mình đọc mình thấy rằng là họ có đầy dạy mọi sự không công bình, chắc không có mình, độc ác cũng có mình, tham lam có không, hung dữ, trang chứa những điều ghen ghét. Ghét mà có nhiều người trong Chúa mà nói ghét bỏ bụng thì nào chết đem theo, để mà cũng nói tin Chúa cho được. Trang chứa những điều ghen ghét, giết người, thôi không có đi, cãi lại, giữ à, dối trá, đó không có, giận dữ hay mách nhiều chuyện, dèm che, chẳng tin kính tức là không kính sợ Chúa, sắc sược, kiêu ngạo, có không, khoe khoang hay gì tiếng Việt mình gọi là nổ, có không, khôn khéo về sự làm dữ, có không, có trốn thế không, nó là khôn khéo về sự làm dữ đó. Rồi gì nữa, không vâng lời cha mẹ, có không, đây, dại dột, trái lời giao ước, hứa mà không làm, có không, đừng có kêu chỉ con mình thôi mà hứa, giết rất nhiều người hứa mà không làm, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót, có không? Chúng ta cẩn thận. Chúng ta cẩn thận bởi vì khi chúng ta rời bỏ Chúa, chúng ta không còn tin nơi lời mặc khải của Chúa, chúng ta không còn sống với lời mặc khải của Chúa nữa, chúng ta sẽ mang lấy một cái tâm trí hư hoại. Và tấn công của sự suy thoái thuộc linh đó là gì? Đó chính là câu 32. Dầu họ biết mạng linh Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy. Không ai không làm sai hết. Nhưng nếu chúng ta có thánh linh, chúng ta làm sai, chúng ta cay rứt, chúng ta cáo kết, chúng ta ăn năn. Còn có những người họ làm sai mà họ còn hãnh diện về cái điều sai của họ nữa, họ còn đi suối người ta làm nữa. Có người mang lấy cái tâm trí hư hoại hoàn toàn thì không thể thực hành những điều xấu xa mà còn tán thành việc khác. Ôi quý vị ơi, đồng tính là một cái tội lỗi ghê gớm trước mặt Đức Chúa Trời và trái với tự nhiên. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đang sống ở một đất nước một xã hội mà người ta xem đồng tính là điều tự nhiên. Và họ lên tiếng, họ khen ngợi những người mà những người đó dám come out, những người đó dám công nhận mình là người đồng tính. Họ nói sao? Đó là người can đảm. Mình phải đứng để mình ủng hộ mấy người đó. Và rồi gì nữa? Có những nhà thờ, có những cái giáo hội, người ta công nhận hôn nhân đồng tính. Có những ông mục sư, tôi không biết ông làm cái gì mà ông có thể cử hành hôn nhân đồng tính được. Và có những cái nhà thờ, tôi không biết họ là cái gì, nó không biết có gọi là nhà thờ được không, khi mà họ phong chức cho người đồng tính là mục sư. Họ không những làm bậy, mà cái tâm trí bại hoại của họ, họ mang cái lớp áo tin lành, họ mang cái lớp áo nhà thờ, họ mang cái lớp áo mục sư, mà họ không những làm, mà họ còn tán thành cho người ta làm nữa. Chúng ta đang ở trong một cái tình trạng, một cái xã hội như vậy. Tất cả những gì đang diễn ra tại đất nước của chúng ta ngày hôm nay dường như cho thấy đây là dấu hiệu mà Đức Chúa Trời đang để cho cái đất nước này sống với sự bại hoại của nó. Rõ ràng Kinh Thánh ghi mà chính vì cớ lòng họ xấu xa, Chúa phó họ để họ phạm vô những cái chuyện. Khi mà Chúa đã rút ra khỏi sự ngăn trở của Chúa thì có người ta sẽ phạm. Và một trong những cái điều đặc trưng đó là quan hệ đồng tính. Chúng ta ngày hôm nay đối diện với một cái phân đoạn Kinh Thánh hết sức là kinh khủng này. Tôi cảm ơn Chúa một điều là bởi vì chúng ta không chấm dứt Roma ở đoạn 1. Nhưng Roma đoạn 1 từ câu 18 trở đi, đó là một phân đoạn Kinh Thánh kinh khủng khiếp. Nhưng tôi cảm ơn Chúa là bởi vì Roma đoạn 5 câu 20 thì nói rằng luật pháp đã xen vào hội cho tội lỗi gia thêm, nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì còn đó ân điển của Đức Chúa. Thành ra một lần nữa chúng ta đối diện với lời của Chúa để chúng ta thấy kinh sợ cho số phận của những người chưa nghe tin lành và không tiếp nhận Chúa Giê-xu. Họ sẽ đối diện với cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Và một trong những điều đó là Chúa để cho họ sống với hậu quả của tội lỗi. Thành ra xin Chúa cho chúng ta cầu nguyện cho đất nước của mình. Ôi quý vị ơi, chúng ta cầu nguyện cho đất nước của mình. Bởi vì sao vậy? Bởi vì con chúng ta, cháu chúng ta nó sẽ lớn lên trên đất nước này. Chúng ta cầu nguyện để đất nước này, hội thánh Chúa ở tại Mỹ này thức tỉnh. Đừng có để đến một ngày nào đó Chúa phó nước Mỹ này cho cái hậu quả tội lỗi của nó. Con chúng ta sẽ lớn lên ở đây, cháu chúng ta sẽ lớn lên ở đây. Chúng ta phải cầu nguyện cho đất nước này. Chúng ta cầu nguyện cho những người lãnh đạo của đất nước này. Chúng ta cầu nguyện cho những người xung quanh mình. Và chúng ta phải tích cực ra truyền phúc âm. Về một phương diện khác, xin Chúa dùng cái phân đoạn Kinh Thánh sáng hôm nay để chúng ta nhắc nhở chúng ta phải cẩn trọng về một đời sống. Chỉ có một tội lỗi không được tha duy nhất mà. Quý vị biết tội gì không? Tội không ăn năn, chống nghịch lại sự cáo trách của Thánh Thánh. Thành ra xin Chúa cho chúng ta cẩn trọng đời sống của mình. Đừng để một lúc nào đó Chúa cùng phó chúng ta, phó gia đình chúng ta, phó con cái chúng ta cho cái hậu quả của tội lỗi. Chúng ta được nhắc nhở chính mình và chúng ta cũng nhắc nhở cho hội thánh của Chúa. Hội thánh đứng lên chúng ta cùng. Có lẽ nhiều người mong muốn rằng mỗi ngày Chủ nhật tới nhà thờ sẽ được nghe những cái sứ điệp phước hạnh, ban phước của Chúa. Nhưng nếu chúng ta không nhìn thấy cơn giận của Chúa, sự thạnh nộ của Chúa đối với tội lỗi, chúng ta sẽ không bao giờ thấy cái nhu cầu cần Chúa. Chúng ta không thấy được cái nhu cầu để mà đem phúc âm đến những người khác. Xin Chúa đừng cho chúng ta yên nghỉ trong cái nếp sống tôn giáo của mình. Chúa cho chúng ta hết lòng trong việc sống làm một chứng nhân cho Chúa. Mọi người đến với Chúa trong sự cầu nguyện.